Tuy vấn đề thấy Phật nha pháp có sớm muộn không giống nhau, nhưng tất cả đều đã dự vào dòng thánh, vĩnh viễn không còn thối chuyển nữa. Tùy từng căn tính nên việc chứng nhập các quả vị cũng có mau chậm, song một khi đã chứng quả thì chuyển khai ngộ đã nắm chắc 100%. Đó là ý nghĩa của hai câu nhược đắc kiến duy đà, hà sầu bất khai ngộ vậy. Ấn Quang đại sư tiếp: hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu tha lộ, âm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha thứ. Nghĩa là người nào đó tuy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, song kiến và tư phiền não không dễ đoạn trừ, cho nên vẫn y nhiên mắc vòng sinh tử. Hoặc có đoạn trừ, song chưa hoàn toàn sạch, vẫn không sao thoát kiếp luân hồi. Thế rồi bể sinh tử mênh mông, đường giác ngộ xa vời, chưa kịp về nhà, ý nghĩa nhà ở đây là thành chánh quả, thì mệnh đã chấm dứt. Những người đại ngộ, 10 người đã có 9 người lâm tình trạng đó. Vì thế gọi là thập nhân cửu tha lộ. Chữ tha có nghĩa là tha đà, đam cát, tức như chúng ta thường nói lần lửa chảy nải. Âm cảnh tức chỉ cảnh của thân trung ấm, xuất hiện trong sát na bệnh nhân sắp lìa đời. Đó là cảnh do những nghiệp thiện ác của đời này và nhiều đời trước hình thành. Một khi cảnh ấy hiện, chỉ trong chớp mắt, thân trung ấm sẽ tùy thuộc theo cái thiện nghiệp hoặc ác nghiệp mạnh nhất để đi đầu thai vào thiện hay ác đạo. Trong trường hợp này, thân trung ấm hoàn toàn đóng vai thụ động, còn nghiệp lành hay dữ đã tạo, giữ vai chủ động. Cũng như người mắc nợ, chủ nợ nhiều nhất có quyền đòi trước, lấy trước. Âm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ là vậy. Ấn Quang đại sư nói tiếp: vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tịnh đồng trụ, vạn kiếp giữ thiên sanh, một cá nhân y hộ. Có người cho rằng vô thiền vô tịnh nghĩa là không tu thiện pháp, cấm đầu làm ác tạo nghiệp, giải thích gì là hoàn toàn sai. Nên biết Phật giáo có vô lượng pháp môn tu, nhưng thiền và tịnh độ là hai pháp môn thích hợp với căn cơ của thế gian này nhất. Thực ra vô thiền vô tịnh độ nghĩa là người nào đó chưa triệt ngộ lại cũng không cầu sanh Tây Phương, lầy lất lần lửa tu theo các pháp môn khác, đã không được định huệ quân đẳng để đoạn hoặc, tức là đoạn phiền não, chứng chân, cũng không được nhờ từ lực của Phật gia hộ hầu đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là cả hai đàn đều mất. Kết quả là chỉ dựa vào vốn liếng tu trì vụn vặt trong một đời để đổi được cái phước báo ở cõi trời hoặc người. Những người như thế, đời này đã không có chánh trí, tất nhiên kiếp sau sẽ chạy theo sự xoay chuyển của phước báo. Sống trong môi trường thuận lợi đó, nên rất dễ say mê ngũ dục và tha hồ tạo ác nghiệp. Đã tạo nghiệp nhân thì khó tránh được nghiệp quả. Vì vậy chỉ một hơi thở không trở về, liền rơi vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp, ôm cột đồng nóng, nằm giường sắt thiêu, để đền cái nghiệp tham thanh hiếu sắc, sát sanh hại mạng, vân vân. Chư Phật, Bồ Tát tuy rất thương xót, nhưng vì ác nghiệp ngăn che, nên không thể làm gì khác hơn. Vì tự tác tự thọ, không thể trông cậy nhờ vả ai thay thế cho mình được. Người xưa bảo, người tu hành nếu không có chánh tín cầu sanh về cực lạc, chỉ lo tu theo các việc thiện lặt vặt, gọi đó là đệ tam thế oán, chính là nghĩa ấy. Tại sao? Vì đời này tu hành, đời sau hưởng phước, ý mình có phước nên tha hồ hưởng thụ, và trong khi hưởng thụ ấy chính là lúc đang gây ác nghiệp cho kiếp sống tương lai. Như thế tạm thời được phước báo ở đời sau, nhưng khổ quả lại mãi dây dưa trong nhiều kiếp. Giả sử hết nghiệp ở địa ngục lại chuyển sanh vào ngạ quỷ bàn sinh, muốn được làm người trở lại quả là vô cùng khó khăn. Bởi vậy đã có lần Đức Phật hốt một ít đất trong tay rồi hỏi tôn giả A Nan rằng: đất trên tay ta nhiều hay đất ngoài đại địa nhiều? A Nan tôn giả thưa:
Kính bạch Đức Thế Tôn, đất của đại địa nhiều.
Phật dạy:
đã mất thân người mà mong được làm người lại, cơ hội ấy rất hiếm hoi, như đất trên tay ta.
Trái lại, đã một phen mất là xem như mất luôn, trường hợp này nhiều như đất của đại địa.
Tóm lại, tất cả những pháp môn khác chỉ nương vào tự lực, riêng pháp môn tịnh độ nhờ vào Phật lực nhiều hơn tự lực, nên rất dễ thành công.
Những pháp môn khác cần phải hoàn toàn trừ sạch hoạt nghiệp mới liễu sanh thoát tử, nhưng pháp môn tịnh độ có thể đới nghiệp vãng sanh, giữ vào dòng thánh.
Đại sư Vĩnh Minh sợ người đời sau không rõ, nên đặc biệt chỉ bày bằng bài tứ liệu giảng, chả khác nào người đang lạc hướng gặp được đạo sư, đang nổi trôi trong sông mê được thuyền từ cứu vớt. Rất tiếc là mọi người không chịu nghiên cứu tường tận, mập mờ đọc qua, âu cũng là cộng nghiệp của chúng sinh xui nên như thế.
Vị thiền khách thưa:
tôi xưa kia đã từng gây tội nghiệp gì mà mê mờ chân lý, nay nhờ phước đức gì được nghe những lời vàng ngọc, ước mong ngài hoan hỷ thâu nhận tôi làm thị giả sớm hôm.
Ấn Quang đại sư nói:
tôi có phước đức bao nhiêu mà dám nhận lời yêu cầu của thiền sư, song những lời tôi trình bày trên đây đều y cứ vào lời chư Phật, chư Tổ cả. Chỉ mong thiền sư tín ngưỡng Phật Tổ, nỗ lực hoằng dương pháp môn tịnh độ là đủ. Được vậy thì tội diệt phước sanh, không ân đức nào mà không báo đền được.
Xưa kia, Bồ Tát Thiên Thân ban đầu hủy xích Đại Thừa, về sau lại tận lực hoằng quyền Đại Thừa để lấy công chuộc tội. Nếu thiền sư cũng làm được như thế, tôi nguyện xả thân cúng dường.
Nghe mấy lời tôi thưa, vị thiền sư liền lạy Phật và phát nguyện:
con tên là,
xin thề kể từ hôm nay cho tới ngày mãn kiếp, dốc lòng chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cầu khi lìa trần được vãng sanh vào hàng thượng phẩm, thấy Phật, nghe Pháp, lập tức chứng quả vô sanh, và sau đó con nguyện đi khắp mười phương thế giới, hoặc nghịch, hoặc thuận, hoặc ẩn, hoặc hiển, dùng đủ cách để hoàn truyền pháp môn tịnh độ, giáo hóa tất cả chúng sanh. Việc làm của con sẽ kéo dài vô lượng vô biên hằng hà xa kiếp số.
Cuối xin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức A Di Đà, mười phương thường trú Tam Bảo thương xót cho sự ngu muội và lòng chí thành sám hối thệ nguyện của con.
Cuối cùng, Ấn Quang tôi nói thêm vài lời
về sự tịnh độ là một đại nhân duyên, về lý tịnh độ là bí mật tạng.
Thiền sư đối với pháp môn tịnh độ đã có đủ duyên lành tin tưởng, lãnh thọ và phụng hành như thế, tức là đã dùng sự trang nghiêm của Phật để trang nghiêm cho mình.
Vị thiền sư vừa vâng dạ vừa lui ra.
Do đó, tôi ghi lại cuộc đối thoại này để khuyến hóa những người không am tường pháp môn niệm Phật trong đời này và luôn cả đời sau.
Pháp môn tịnh độ thích hợp với tất cả.
Tất cả chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng như Phật, nhưng vì chạy theo mê vọng tạo ra vô vàn phiền não ác nghiệp làm mờ chân tính. Đó là nguyên nhân đưa chúng ta vào vòng luân hồi sinh tử, chịu lặn ngập trong biển khổ vô cùng. Đức Phật thương xót chúng sanh nên chỉ bày các pháp môn tu trì, mục đích muốn cho tất cả đổi mê thành ngộ, hết khổ được vui, hậu trở về với bản lai diện mục, cũng như nước đóng thành băng, nay làm cho băng tan ra nước. Nước và băng tuy cùng một thể, song dụng khác xa nhau. Vì căn tánh chúng sanh có muôn ngàn sai khác, nên Phật Pháp cũng nhiều như cát sông Hằng. Nhưng tự trung muốn tìm một pháp môn viên mãn, mau chóng, huyền diệu, dễ thực hành, dễ thành công, hợp với cả ba căn, bao trùm hết mọi pháp, xét kỹ ra không pháp môn nào siêu tuyệt thù thắng bằng pháp môn tịnh độ.
Tại sao?
Bởi lẽ hết thảy pháp môn tuy có đốn, tiệm, quyền, thật khác nhau, nhưng tất cả đều phải dựa vào tự lực, cần dũng công tu tập khó khăn, lâu dài mới mong đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, vượt thoát sinh tử luân hồi. Nếu còn một mảy may phiền não chưa trừ, nhất định vẫn mãi mãi trầm luân trong khổ thú. Hơn nữa, vì tính chất thâm huyền của những pháp môn tự lực, nên không dễ gì tu tập đúng mức. Do đó, trừ phi đã sẵn có linh căn từ kiếp trước, trái lại, khó mong thành tựu ngay trong đời này. Chỉ có pháp môn tịnh độ là đặc thù và phổ biến nhất. Bất luận sang hèn, giàu nghèo, trẻ già, trai gái, tăng tục, trí ngu, sĩ nông, công thương, người nào, giới nào cũng đều tu tập được. Nhờ vào đại bi nguyện lực thề vớt cứu vớt chúng sinh đau khổ ở cõi Sa Bà của Đức Phật A Di Đà, nên pháp môn tịnh độ dễ tu, dễ chứng hơn các pháp môn khác rất nhiều. Muốn được vãng sanh, chúng ta chỉ cần có đủ ba điều kiện: tín, nguyện và hành. Tín là có một niềm tin sắt đá, tin rằng cõi Sa Bà quá khổ, khổ đủ thứ, từ tinh thần đến vật chất, khổ từ trên xuống dưới, từ xa tới gần, từ trong ra ngoài, khổ ngay nơi cả cái vui. Cảnh Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn ngược lại thế. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp chướng tích tập sâu dày, nếu không nhờ Phật lực gia hộ thì khó hy vọng giải thoát. Nếu chí thành cầu sanh, nhất định sẽ được vãng sanh. Nếu chí thiết niệm Phật, quyết được Đức Phật xót thương tiếp độ. Vì có một lòng tin tưởng kiên định như thế, nên mong mỏi thoát ly Sa Bà như người tội tù muốn ra khỏi lao ngục, không một chút do dự, quyến luyến. Và muốn vãng sanh Cực Lạc, như lữ khách trông đợi trở lại cố hương. Thế rồi, để thực hiện niềm tin và lòng mong mỏi ấy, hành giả phải tùy hoàn cảnh, khả năng thực hành phương pháp trì danh niệm Phật. Không luận lúc nào, nơi nào, cũng không để bốn chữ A-di-đà Phật rời khỏi tâm mình, chăm chăm chú, hết sức thiết tha như đang cứu lửa cháy ngay đầu. Trường hợp quá bận vì công kia việc nọ, cũng cần phải sáng tối niệm Phật 10 niệm. 10 niệm không phải 10 tiếng mà là 10 hơi thở, mỗi hơi thở trung bình có 4 hay 5 tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. Điều cần ghi nhớ là không nên cố gắng gượng dồn ép cố niệm cho được nhiều câu trong một hơi, làm vậy lâu ngày sẽ sinh bệnh. Và chí thành khẩn thiết phát nguyện cầu sanh Tây Phương thì thế nào cũng có kết quả tốt. Vì Đức Phật A Di Đà đã từng phát nguyện rằng: chúng sanh trong 10 phương, nếu ai hết lòng tin tưởng muốn cầu sanh về cõi nước Cực Lạc, dù người ấy chỉ niệm 10 niệm thôi cũng được vãng sanh. Nếu không thế, ta thề không ở ngôi chánh giác. Nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Điều cần biết là đã có ý hướng niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì cần phải mở rộng lòng thương xót, cứu giúp tất cả, cố gắng trừ bỏ tham sân si, đừng giết hại sanh linh, đừng tà dâm trộm cắp, làm những việc lợi mình lợi người mới hợp với ý Phật, mới nắm chắc kết quả trong tay.